Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng Giêng năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh gửi Cộng đoàn Dân Chúa nhân Chúa Nhật Lời Chúa năm 2020. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa. Vào lúc 10 giờ sáng, Chúa Nhật ngày 26 tháng Giêng tới đây, Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên như Ngài đã ấn định trong tông thư Aperuit Inlis công bố ngày 30 tháng 9 năm ngoái. Trong cuộc họp báo trưa ngày 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết, trên bàn thờ nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ, sẽ đặt tượng Đức Mẹ Knox, bổn mạng nước Ireland, được đưa từ đền Thánh Đức Mẹ về đây, do phái đoàn của Đức Cha Michael Neary, tổng giám mục giáo phận Tuam sở tại, và cha Richard Gibbons, quản đốc đền thánh, hướng dẫn. Ca đoàn đền thánh sẽ cùng với ca đoàn Sistina đảm nhận phần thánh ca trong thánh lễ. Đức tổng giám mục Fisichella cho biết, sở dĩ tượng Đức Mẹ Knox hiện diện trong Chúa Nhật Lời Chúa, vì trong cuộc hiện ra ở Knox năm 1879, Đức Mẹ được Thánh Giuse cùng với Thánh Gioan Thánh Sử đứng cạnh. Hai vị chỉ bàn thờ, trên đó có chiên con hiển thắng, như trong thị kiến sách Khải Huyền. Trong cuộc hiện ra ấy, Đức Mẹ không nói gì. Mẹ giữ im lặng, như thể chỉ dẫn thái độ cơ bản phải có, đứng trước mầu nhiệm. Nhưng toàn thể cuộc hiện ra nói, vì nơi Thánh Gioan có nói lên tin mừng mà chúng ta phải đón nhận, và hành trình đang chờ đợi chúng ta trong ngày sau hết. Nơi trung tâm cảnh hiện ra có mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là trọng tâm công cuộc loan báo tin mừng. Đầu thánh lễ có nghi thức đặt lên ngai sách bài đọc đã được dùng trong tất cả các khóa họp của Công đồng chung Vaticano thứ hai. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trao sách Kinh Thánh cho 40 người đại diện các tầng lớp và bối cảnh trong đời sống thường nhật của chúng ta, từ giám mục cho đến ngoại kiều, từ linh mục cho đến các giáo lý viên, từ những người thánh hiến cho đến nhân viên cảnh sát, vệ binh thụy sĩ, từ các vị đại sứ của các đại lục cho đến các giáo sư đại học, các giáo viên tiểu học và trung học, v.v. Cũng có một đại diện của chính thống giáo và tin lành. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng cho biết, khi ra khỏi đền thờ Thánh Phêrô, mọi người sẽ nhận được một ấn bản Kinh Thánh đặc biệt do nhà xuất bản Thánh Phaolô Quảng Đại trao tặng. Ngoài ra, để giúp cử hành Chúa Nhật Lời Chúa, một tài liệu mục vụ bằng tiếng Ý được dịch ra các ngôn ngữ chính, được phổ biến trên mạng để các cha sở và các nhân viên mục vụ có thể sử dụng hoặc tìm được những gợi ý để linh hoạt ngày Lời Chúa. Ban chiều cùng ngày 26 tháng Giêng, tại nhà thờ Thánh Anne ở quảng trường Navona, trung tâm Roma, từ 4 giờ đến 7 giờ, có các nhân vật đại diện các giới thay phiên nhau liên tục đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Tin Seoul, Hàn Quốc. Công giáo Hàn Quốc tăng 50% trong hai thập niên. Số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc tăng gần 50% trong hai thập niên qua, mặc dù mức độ tăng trưởng chậm lại trong những năm gần đây. Theo phúc trình của Viện Mục vụ Công giáo Hàn Quốc, trong năm 2018, số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc là 5.866.510 người, so với 3.946.844 người trong năm 1999. Tức là tăng 48,6%. Trong thời kỳ đó, tỷ lệ Công giáo tại nước này tăng từ 8,3% lên 11,1%. Tuy nhiên, Viện Mục vụ Công giáo Hàn Quốc ghi nhận rằng đà tăng trưởng của giáo hội tại nước này xuống dưới 1% trong những năm gần đây so với hơn 3% trong những năm 2000 và năm 2001. Do vậy, Công giáo tại Hàn Quốc vẫn được coi là con hổ Á Châu của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Hàn Quốc hồi tháng 8 năm 2014, giữa lúc quan hệ giữa Nam Bắc Hàn dường như bị bế tắc. Nhưng trong năm qua đã biến chuyển mạnh với nhiều cuộc họp thượng đỉnh, giúp Bắc Hàn ra khỏi tình trạng hoàn toàn cô lập và làm lắng dịu tình hình trong vùng. Đức Giáo Hoàng Francisco đã công khai hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao. Năm 2020 này có một tầm quan trọng đặc biệt đối với giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, vì từ ngày 1 tháng 12 năm ngoái cho đến ngày 28 tháng 11 năm nay, mỗi giáo xứ thuộc mỗi giáo phận đều cử hành một thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày. Sáng kiến này được tiến hành trong bối cảnh ngày 25 tháng 6 tới đây là kỷ niệm đúng 70 năm chiến tranh Nam Bắc Hàn bùng nổ. Thực vậy, ngày 25 tháng 6 năm 1950, quân đội Bắc Hàn với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Liên Xô đã vượt vĩ tuyến 38 và xâm lăng Nam Hàn. Nước này được quân đội Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. Cuộc chiến kéo dài 3 năm và làm cho 2.800.000 người chết, bị thương và mất tích, trong đó một nửa là các thường dân. Tin Roma. Phó Tổng thống Mỹ viếng thăm Đức Thánh Cha. Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh xác nhận, Phó Tổng thống Mỹ, ông Mike Pence, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào ngày 24 tháng Giêng tới đây. Trước đó, ngày 23 tháng Giêng, ông Mike Pence sẽ tham dự lễ kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz được tổ chức tại Viện Yad Vashem ở Jerusalem với sự tham dự của gần 50 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, cùng với đông đảo các quan chức cấp cao của các nước. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với người Do Thái, sẽ hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tại buổi lễ này. Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ là cuộc tiếp kiến chính thức đầu tiên. Trước đó, đã có nhiều tiếp xúc giữa ông và Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố chính phủ Mỹ coi việc Israel thiết lập các khu định cư ở miền Tây Jordan thuộc Palestine là điều tự nó không trái ngược với công pháp quốc tế. Nhưng Tòa Thánh đã cùng với Liên Hiệp Quốc phê bình lập trường của Hoa Kỳ và gọi đó là những quyết định làm thương tổn thêm tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, đồng thời đe dọa chôn vùi sự ổn định vốn đã bấp bênh ở trong vùng này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao đổi với các giám mục Mỹ về vấn đề bảo vệ sự sống. Trong cuộc gặp gỡ 15 giám mục Mỹ trong tuần vừa kết thúc tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã trao đổi với các vị về vấn đề bảo vệ sự sống con người và ý thức hệ đổi giống, cũng như các vấn đề xã hội chính trị khác. 15 giám mục thuộc các giáo phận ở 4 bang Iowa, Kansas, Missouri và Nebraska về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong cuộc nói chuyện hôm 16 tháng Giêng sau đó với giới báo chí, Đức Cha Joseph Nauman, tổng giám mục giáo phận Kansas City, chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ bảo vệ sự sống, cho biết các giám mục đã gặp gỡ Đức Thánh Cha trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhờ các giám mục truyền lời ủng hộ và khuyến khích cộng đồng bảo vệ sự sống ở Mỹ, và Đức Thánh Cha xác nhận việc bảo vệ các thai nhi là một ưu tiên trội vượt. Trước tiên, đây không phải là một vấn đề tôn giáo, nhưng là một vấn đề nhân quyền. Đó là một sự thật hiển nhiên. Đức Tổng giám mục Nauman nói với Đức Thánh Cha rằng, từ khi có phán quyết gọi là Roe chống Wade của tối cao Pháp viện Mỹ hồi năm 1973 cho phép phá thai, cho đến nay đã có 61 triệu bào thai bị phá tại nước này. Đức Thánh Cha tỏ ra ngỡ ngàng vì con số nhiều như thế. Đức Tổng Nauman cũng nói rằng, thật là buồn vì chính sách cho phá thai của Mỹ là một trong số những chính sách cấp tiến nhất trên thế giới. Thực tế là người ta có thể phá thai trong 9 tháng thai nghén. Phần lớn các nước đều cấm phá thai, ít là khi việc thai nghén đã tiến tới mức độ nào đó. Theo Đức Tổng Giám mục Nauman, tuy Đức Thánh Cha đề cao những vấn đề như chăm sóc người di dân và tị nạn, nhưng Ngài cũng hiểu tình trạng tại Mỹ khác với những nước khác. Tôi nghĩ đôi khi Ngài đề cao vấn đề di dân và tị nạn làm cho người ta nghĩ rằng như thế có nghĩa là vấn đề phá thai trở nên kém phần quan trọng. Đức cha Robert Canson, tổng giám mục giáo phận St. Louis, cho biết vấn đề đổi giống nam nữ không được nói đến trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Người ta chủ trương làm cho mọi người giống nhau, ai muốn trở thành nam hay nữ, đó là điều tùy ý. Đức Thánh Cha coi đây cũng là một vấn đề quan trọng ngày nay. Tin Jerusalem. Phái đoàn giám mục quốc tế kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế tại Thánh Địa. Phái đoàn giám mục Âu Mỹ liên đới với Thánh Địa kêu gọi các chính phủ liên hệ của mình tạo sức ép đòi áp dụng công pháp quốc tế tại Israel và Palestine. Trong tuyên ngôn chung khi kết thúc một tuần viếng thăm tại Thánh Địa hôm 16 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn 12 nước Âu Mỹ khẳng định rằng chúng tôi không thể làm ngơ, không biết tới tiếng kêu của dân chúng tại Thánh Địa. Hàng năm, chúng tôi đến đây để gặp gỡ và lắng nghe dân chúng tại Thánh Địa. Chúng tôi cảm kích về sự kiên trì và đức tin của họ giữa tình trạng ngày càng trở nên khó khăn. Trong sứ điệp mạnh mẽ mới đây, các giám mục công giáo tại Thánh Địa đã than phiền về sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc giúp thực thi công lý và hòa bình tại đây, nơi Chúa Kitô sinh ra. Các chính phủ của chúng tôi phải làm hơn nữa để đáp ứng trách nhiệm của họ trong việc duy trì công pháp quốc tế và bảo vệ phẩm giá con người. Trong một số trường hợp, họ đã tích cực đồng lõa với những sự ác xung đột và chiến đấu. Các giám mục địa phương ở Thánh Địa cũng cảnh giác dân chúng đang đối đầu với tình trạng không còn hy vọng một giải pháp lâu bền. Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt thực trạng đó, đặc biệt là việc thiết lập các khu định cư và những bức tường chia cách đang phá hủy mọi viễn tượng hai quốc gia sống trong an bình. Cũng trong sứ điệp đó, các giám mục địa phương đã báo động vì điều kiện sống của dân chúng ở Thánh Địa ngày càng trở nên không thể chịu nổi. Điều này thật rõ ràng ở miền Cisjordan, nơi mà anh chị em chúng ta bị phủ nhận những quyền cơ bản, kể cả quyền tự do di chuyển. Tại miền Gaza, những quyết định chính trị từ mọi phía đã đưa tới việc tạo nên một nhà tù lộ thiên, những vụ lạm dụng nhân quyền và một cuộc khủng hoảng sâu đậm về nhân đạo. Chúng tôi đã được các gia đình chào đón. Họ là những người đang đối diện với sự sống còn mỗi ngày và khát vọng của họ bị thu hẹp vào những điều kiện thiết yếu như điện và nước trong lành. Phái đoàn các giám mục đề cao sự hy sinh phục vụ của các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong những hoàn cảnh khó khăn như thế để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, nhất là trong việc giáo dục, kiến tạo những cơ may công ăn việc làm và săn sóc những người dễ bị tổn thương nhất. Các giám mục khuyến khích các tín hữu Kitô tại các nước Âu Mỹ cầu nguyện và hỗ trợ sứ mạng đó. Các ngài viết, việc gia tăng cuộc hành hương tại Thánh Địa là điều thật khích lệ và chúng tôi kêu gọi các tín hữu hành hương hãy gặp gỡ các cộng đoàn địa phương. Ngoài ra, các giám mục kêu gọi chính phủ Âu Mỹ liên hệ giúp kiến tạo một giải pháp chính trị mới, ăn rễ sâu trong nhân phẩm cho mọi người. Sau cùng, thông cáo của phái đoàn giám mục Âu Mỹ nhấn mạnh việc áp dụng công pháp quốc tế theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh, nhìn nhận quốc gia Palestine, để ý tới mối quan tâm của Israel về an ninh và quyền được sống trong an ninh, loại bỏ sự ủng hộ chính trị và kinh tế dành cho việc lập các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của Palestine và quyết liệt chống lại những hành vi bạo lực hoặc lạm dụng nhân quyền từ bất kỳ phía nào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh gửi cộng đồng dân Chúa nhân Chúa Nhật Lời Chúa năm 2020. Trong những ngày vừa qua, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thư gửi đến cộng đồng dân Chúa Việt Nam nhân Chúa Nhật Lời Chúa năm 2020. Toàn văn lá thư của Đức Cha Vinh Sơn như sau. Kính gửi quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu thân mến. Nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa và Hiệp hội Thánh Kinh Công giáo đề nghị cử hành năm lời Chúa, tôi có hai điều muốn trình bày với quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu như sau. 1. Chúa Nhật Lời Chúa. Trong ngày lễ kính thánh Geronimo vừa qua, 30 tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã ban tông sách Aperuit in Lis. Ngài đã mở trí cho họ để thiết lập Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên là Chúa Nhật Lời Chúa. Vì thế, tôi ấn định ngày Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên được dành riêng để cử hành, để suy tư và để công bố lời Chúa. Lý do chọn ngày Chúa Nhật này vì nó thường nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất từ ngày 18 tháng Giêng đến ngày 25 tháng Giêng. Vậy, Chúa Nhật Lời Chúa này sẽ được định vào lúc thích hợp của giai đoạn này trong năm, khi mà chúng ta được mời gọi để củng cố những mối liên hệ với cộng đoàn Do Thái và cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Mục đích của việc dành riêng một ngày Chúa Nhật cho việc cử hành trọng thể lời Chúa trước hết là làm nổi bật mối tương quan giữa Đấng Phục Sinh, cộng đoàn các tín hữu và Kinh Thánh thật là cần thiết cho căn tính của chúng ta. Và cho phép làm cho giáo hội sống lại cử chỉ của Đấng Phục Sinh, cũng mở cho chúng ta kho tàng của lời người, để chúng ta có thể là những người loan báo về sự phong phú không thể tắc cạn này trong thế giới. Đức Thánh Cha đề nghị chúng ta sống Chúa Nhật này một cách trọng thể. Ngài viết, cách đặc biệt, trong Chúa Nhật này, cần nhấn mạnh đến việc công bố lời Chúa và thích ứng bài giảng, để làm cho việc phục vụ lời Chúa trở nên rõ ràng hơn. Ngài cũng đề nghị cách thực hành tại mỗi giáo xứ. Các linh mục ở giáo xứ có thể tìm ra hình thức tương xứng nhất để đặt cuốn Kinh Thánh, hay một trong các sách của Bộ Kinh Thánh, cho toàn thể cộng đoàn, để làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiếp tục đọc bản văn trong đời sống hàng ngày, để đào sâu bản văn và để cầu nguyện với Kinh Thánh, trong khi tham chiếu bằng cách thế đặc biệt cho Lectio Divina. Ngài nhấn mạnh đến vai trò của bài giảng trong cử hành phụng vụ, không chỉ riêng với các thừa tác viên phục vụ lời, mà còn với những người đặt mình lắng nghe lời. Cách riêng, bài giảng mang lấy một nhiệm vụ rất đặc biệt, bởi vì nó có được một đặc tính gần như là bí tích, dẫn vào chiều sâu trong lời Chúa. Trong một cách nói đơn giản và phù hợp với người nghe, cũng cho phép vị linh mục giúp khám phá vẻ đẹp của những hình ảnh mà Thiên Chúa dùng để khuyến khích thực hành điều thiện. Đó là một cơ hội mục vụ không được bỏ qua. Năm 2020 là năm đầu tiên chúng ta cử hành Chúa Nhật Lời Chúa, trùng vào ngày 26 tháng Giêng, cũng là ngày mùng 2 Tết dành để kính nhớ ông bà tổ tiên. Để hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, xin quý cha quản xứ, quý bề trên các cộng đoàn, tổ chức một thánh lễ đặc biệt, có những hình thức thật ý nghĩa, để làm nổi bật vai trò của lời Chúa trong cử hành phụng vụ. Ước mong anh chị em tín hữu tham dự với lòng sốt sắng và đặt mình lắng nghe lời Chúa, để lời Ngài trở thành ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng ta. 2. Năm lời Chúa. Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội Kinh Thánh Công giáo và hướng về 1600 năm ngày mất của Thánh Geronimo, Hiệp hội Kinh Thánh Công giáo cũng mời gọi toàn thể giáo hội cử hành năm lời Chúa. Từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng mùng 1 tháng 12 năm 2019, đến ngày lễ kính thánh Geronimo, 30 tháng 9 năm 2020. Để hưởng ứng lời mời gọi của Hiệp hội Kinh Thánh Công giáo, Ủy ban Kinh Thánh, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ cố gắng cập nhật những tin tức liên quan đến việc cử hành năm lời Chúa, đăng tải những bài suy niệm, bài giảng, bài học hỏi về lời Chúa trên trang web của Ủy ban Kinh Thánh www.kinhthanhvn.net để mọi người tham khảo. Hơn nữa, để lời Chúa thấm nhập vào đời sống dân Chúa và trở thành trung tâm của đời sống cộng đoàn cũng như của từng tín hữu, Ủy ban Kinh Thánh sẽ cố gắng quy tụ nhiều thành phần dân Chúa để cùng nhau suy tư và tìm ra những phương thức thích hợp giúp cho lời Chúa thực sự trở thành nguồn sống cho mọi người. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và hành động cho việc yêu mến, học hỏi, chia sẻ và sống lời Chúa trong từng gia đình, từng cộng đoàn, trong các giáo xứ và toàn thể giáo hội. Thân mến, Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh gửi cộng đồng dân Chúa nhân Chúa Nhật lời Chúa năm 2020. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối với tuần trước, trong tuần này, chúng ta lại cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về ơn gọi của tiên tri Giô-nê. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế thì ở đây Chúa sai Giô-na đi giảng cho dân Ninive. Vậy thì Ninive là ai và dân Ninive là những ai cư ngụ ở trong đó mà sao ông Giô-na cũng ghét thế? Bây giờ các anh chị mới thấy tại sao một lúc nãy tôi nhắc lại một số cái điểm mốc của lịch sử. Bởi vì nếu mình không hiểu cái điểm mốc của lịch sử đó thì mình không hiểu tại sao ông Giô-na không có được không chịu đi Ninive. Ninive đó là thủ đô của Assyria, đế quốc Assyria. Mà anh đế quốc Assyria này thì đã từng tấn công Jerusalem và đưa dân đi lưu đày. Cho nên người Do Thái coi Assyria như quân thù. Mà Ninive thì lại là thủ phủ của Assyria. Thế thì làm sao mà Giô-na yêu mến thành Ninive này được? Thành thử ra là ông ấy tìm cách chạy trốn không phải là bởi vì ông ấy không vâng lời Chúa cho bằng, bởi vì ông ấy căm ghét cái bọn này quá đi. Giảng cho ai thì được chứ còn Chúa lại bảo con đi giảng cho cái quân này thì còn nhất định còn không đi. Chúng ta hiểu được tại làm sao mà Giô-na lại tìm cách chạy trốn. Giô-na không muốn đi Ninive không phải là vì muốn trốn tránh tiếng gọi của Chúa cho bằng là vì ông căm ghét Assyria mà không muốn đem lời Chúa đến cho cái dân đáng ghét đó. Thế thì Thiên Chúa hành động như thế nào? Chúng ta đọc liên tục mình biết câu chuyện nhưng mà đôi khi có những chi tiết các anh chị không quan tâm lắm đâu. Ở đây tôi gợi lại một vài chi tiết. Chẳng hạn như là ở trong chương 1 mà câu thứ 9 đó. Lúc mà người ta hỏi ông ấy là vì ông là người đã đem tai họa đến cho chúng ta thì xin ông cho chúng tôi biết là ông làm nghề gì, từ đâu đến, quê ở nước nào, thuộc dân nào. Thế thì ông mới nói với người ta thế này: tôi là người Hebrew, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Câu đó quan trọng lắm. Chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh văn hóa thời của Jonah là cách mình tới 25 thế kỷ. Thời đó người ta đã khám phá ra được vũ trụ này là có hàng triệu dải ngân hà. Và trong mỗi một dải ngân hà có nhiều hệ hành tinh, mà trái đất của mình chỉ là một hành tinh trong thái dương hệ chưa? Người ta đã biết cái chuyện đấy chưa? Làm gì mà biết? Người ta chỉ mới theo kinh nghiệm, thường nghiệm của mình để thấy trái đất này, thứ nhất là có đất, thứ hai là có biển. Đấy, chỉ biết có vậy thôi. Thế thì ở đây đó là Jonah tuyên xưng Đức Chúa mà tôi thờ phượng là Đấng làm ra biển khơi và đất liền. Có nghĩa là ông diễn tả về Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, là Đấng toàn năng, là Đấng toàn năng. Ý tưởng mà câu này làm nổi bật lên là ở đó. Nhưng mà đồng thời, khi ông ấy tuyên xưng Thiên Chúa, ông ấy tôn thờ là Đấng làm ra biển khơi và đất liền, thì nó lại có một điều hơi buồn cười. Nó nằm ở chỗ này: nếu mà Chúa đã dựng nên cả biển khơi và đất liền thì làm sao mà ông chạy trốn được? Thế một đằng nữa thì ông ấy tuyên xưng Chúa là Đấng làm ra biển khơi và đất liền, mà một đằng nữa thì ông tìm mọi cách để ông chạy trốn. Thế thì có phải là nó không có phù hợp với lại ý nghĩ của mình không? Nhưng mà khi ta phân tích cái điểm đó thì lại là dịp để chúng ta nhìn lại kinh nghiệm đức tin của mình. Tôi không biết sao mà có sự trùng hợp thấy đề Thánh Vịnh 139. Các anh chị lấy thử Thánh Vịnh 139, các anh chị đọc ít nhất là một số câu coi. Thánh Vịnh này hay lắm. Thánh Vịnh 139 ở trong ngoặc là 138. Đức Chúa ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã an tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới ân ti vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Vâng, dạ vậy. Thánh Vịnh này mở đầu: lạy Chúa, Ngài dò xét con, Ngài biết rõ. Chúa biết hết tất cả mọi sự. Dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta làm gì, dù chúng ta ẩn núp thế nào, Chúa cũng biết hết. Các anh chị và tôi vẫn tuyên xưng như vậy đấy. Thế mà trong thực tế là mình cũng như Jonah vậy. Rất nhiều lần là mình cũng tìm cách chạy trốn, và mình cứ nghĩ là Chúa không biết. Cứ nghĩ là Chúa không biết. Tưởng là chui vào phòng này là kín lắm, là Chúa không biết. Có công an thì không biết, thế chứ còn Chúa sẽ mà không biết được. Ngày xưa lúc còn nhỏ đi học giáo lý, mình thấy người ta dạy trong bài hát là con kiến đen nằm trên hòn đá đen, trong đêm 30 tối đen, Đức Chúa Trời thấy. Có điều là cái thấy nó đó, nhiều khi chúng ta mới chỉ nghĩ đến cái thấy về mặt vật lý, về mặt vật chất thôi. Tức là tôi ở đâu thì Chúa cũng thấy. Nhưng mà điều nguy hiểm là mình gắn cái thấy đó với sự rình mò. Chúa thấy là bởi vì Chúa muốn rình mò mình. Cho nên có một anh triết gia hiện sinh, anh ấy nói cái câu mà chúng ta không chấp nhận được, bởi vì anh ấy hiểu sai. Anh ấy nói rằng tôi không thể nào chấp nhận được một Thiên Chúa mà lúc nào cũng cứ rình mò người ta. Xin lỗi, vợ chồng người ta ở trong phòng cũng rình mò người ta. Thì anh đó là lếu láo, đã hiểu sai. Thánh Kinh không hề nói đến chuyện Chúa biết theo nghĩa rình mò như vậy. Nhưng Thánh Kinh nói đến chuyện Chúa biết chúng ta, có nghĩa là Chúa yêu chúng ta. Giống như người mẹ yêu con vậy. Chứ không phải là để rình mò, để do xét, để phạt mình. Rồi từ đó mình sống một thứ tôn giáo đầy sợ hãi. Không phải như vậy. Mà Chúa biết là bởi vì Chúa yêu thương mình, Chúa chăm sóc cho mình. Thành thử ra khi mà ta đọc sách Jonah, một đằng thì ông ấy tuyên xưng Chúa là đứng làm nên biển khơi và đất liền, một đằng khác thì vẫn tìm cách chạy trốn. Thì lại là dịp để cho mình nhìn lại kinh nghiệm đức tin của mình. Một đằng thì mình tuyên xưng là lạy Chúa, Chúa dò xét con và Chúa đã biết. Chúa ở khắp mọi nơi, con làm gì Chúa cũng thấy. Vậy mà nhiều khi trong thâm tâm mình lại vẫn cứ nghĩ là Chúa không thấy đâu, cứ yên chí. Và từ đó nó sinh ra lắm thứ giống tội, lắm thứ tính toán đen tối, bởi vì nghĩ là Chúa không thấy. Thế đọc lại câu chuyện ơn gọi của Jonah, ta có một vài suy niệm nhỏ nhỏ cho chính đời sống đức tin của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Thánh Hồng Y John Henry Newman qua bài viết của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger với tựa đề Nhà Thần Học John Henry Newman. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger về sau là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 viết: Tôi thấy mình không đủ thẩm quyền để nói về dung mạo hay công trình của Newman, nhưng có lẽ sẽ ý nghĩa hơn nếu tôi kể một chút về cách tôi đến với Newman. Qua đây phản ánh điều gì đó về sự hiện diện của nhà thần học vĩ đại người Anh trong cuộc đấu tranh về mặt trí thức và thiêng liêng ở thời đại chúng ta. Vào tháng Giêng năm 1946, khi tôi bắt đầu học thần học ở Đại học Chủng viện Freising, mới mở cửa lại sau chiến tranh, một sinh viên lớn tuổi được chỉ định làm người hướng dẫn nhóm chúng tôi. Từ trước khi xảy ra chiến tranh, anh sinh viên ấy đã bắt đầu viết luận văn về thần học của Newman về lương tâm. Trong những năm phục vụ trong quân ngũ, anh vẫn không quên đề tài đó, và bây giờ anh quay lại với đề tài bằng nhiệt huyết và năng lực mới. Chúng tôi sớm kết thân với nhau, một tình bạn tập trung vào những vấn đề lớn của triết học và thần học. Dĩ nhiên, Newman luôn có mặt ở đó. Alfred Lampel là tên của người sinh viên đã xuất bản luận văn năm 1952 với tựa đề Cá nhân trong Hội Thánh. Với chúng tôi lúc bấy giờ, giáo huấn của Newman về lương tâm đã trở thành nền tảng quan trọng cho chủ thuyết nhân vị về mặt thần học, vốn cuốn hút tất cả chúng tôi. Hình ảnh chúng tôi có về con người cũng như về hội thánh đều được dẫn lối bằng khởi điểm này. Chúng tôi đã có kinh nghiệm về sự đòi hỏi của một đảng toàn trị, coi mình như là sự hoàn thành của lịch sử và khước từ lương tâm của mỗi cá nhân. Một trong những người lãnh đạo đảng phái đó từng nói, tôi không có lương tâm của tôi là Adolf Hitler. Sự tàn phá khủng khiếp nhân tính con người diễn ra theo đó trước mắt chúng tôi. Vì thế, đối với chúng tôi, nhận thức rằng cái chúng ta của Hội Thánh không dựa trên sự dẹp bỏ lương tâm, nhưng hoàn toàn ngược lại, cái chúng ta đó chỉ có thể phát triển từ lương tâm, nhận thức đó thật thiết yếu và có sức giải thoát. Rõ ràng vì Newman diễn giải cuộc sống của con người khởi đi từ lương tâm, nghĩa là từ mối quan hệ giữa Thiên Chúa và linh hồn, nên điều hiển nhiên là thuyết nhân vị ở đây không phải là chủ nghĩa cá nhân, vì bị bó buộc theo lương tâm không có nghĩa là mỗi người tự do làm theo những chọn lựa ngẫu nhiên, nhưng phải nói ngược lại mới đúng. Newman nói với chúng ta rằng, tự do lương tâm không có nghĩa là lấy danh nghĩa lương tâm để không biết gì đến đấng ban lề luật và là đấng xét xử, và để thoát khỏi những bó buộc mình không thấy. Vì thế, cũng từ Newman mà chúng tôi hiểu được tính ưu việt của giáo hoàng. Trong nghĩa đích thực của nó, lương tâm chính là nền tảng của quyền bính giáo hoàng. Quyền bính đó đến từ mặc khải, giúp cho lương tâm tự nhiên được hoàn hảo, vì lương tâm tự nhiên vốn bất toàn. Như thế mặc khải là nhà vô địch của luật luân lý và của lương tâm trong chính lý do hiện hữu của nó. Giáo huấn về lương tâm. Chắc chắn tôi không cần nói rõ ra rằng, đối với tôi, giáo huấn của Newman về lương tâm ngày càng trở nên quan trọng trong sự phát triển liên tục của Hội Thánh và thế giới. Càng ngày tôi càng thấy rõ lương tâm đã hoạt động thế nào trong bối cảnh cuộc đời của Đức Hồng Y, một bối cảnh chỉ có thể hiểu được trong mối liên hệ với những diễn biến trong thế kỷ Ngài sống và với chúng ta cùng thế. Newman đã trở lại Công giáo như là một người sống theo lương tâm. Chính lương tâm đã lôi Ngài ra khỏi những mối liên hệ và cuộc sống an ninh đang có thể bước vào thế giới Công giáo vốn khó khăn và xa lạ đối với Ngài. Thế nhưng, nẻo đường này của lương tâm không phải là nẻo đường của tính chủ quan tự mãn, mà là nẻo đường vâng phục chân lý khách quan. Bước thứ hai trong hành trình hoán cải kéo dài suốt đời của Newman là sự vượt qua lập trường phúc âm chủ quan để hướng đến sự hiểu biết Kitô giáo dựa trên tính khách quan của các tín điều. Về mỗi liên hệ này thì tôi gặp được một công thức trong một bài giảng của Newman có ý nghĩa đặc biệt cho ngày nay. Kitô giáo chân chính được bày tỏ trong sự vâng phục chứ không qua một tình trạng ý thức. Do đó, toàn bộ bổn phận và công việc của Kitô hữu được hình thành bởi hai phần là đức tin và vâng phục, nhìn lên Chúa Giêsu và hành động theo thánh ý Người. Tôi cho rằng ngày nay chúng ta có mối nguy là chỉ nhấn mạnh một phía, coi những quan tâm đúng đắn và cẩn trọng về đối tượng đức tin như là sự chính thống cạn cỗi, sự tinh tế mang tính kỹ thuật, và coi tôn giáo chỉ hệ tại ở cái mà chúng ta gọi là tình trạng thiêng liêng của tâm hồn. Trong bối cảnh này, một vài câu trong tác phẩm Những Người Theo Phái Ario Trong Thế Kỷ Thứ Tư mới nghe có vẻ ngỡ ngàng, nhưng đối với tôi lại là điều quan trọng. Khám phá và chấp nhận nguyên lý theo đó, sự bình an được đặt nền trên Kinh Thánh, quy phục những chỉ dẫn của chân lý như là quyền bính đầu tiên trong các vấn đề ứng xử chính trị và cá nhân. Hiểu rằng, trong dây chuyền các ân sủng Kitô giáo thì nhiệt thành với chân lý đi trước lòng tốt. Đối với tôi, thật cuốn hút khi thấy và xem xét coi làm thế nào, bằng cách này, và chỉ bằng cách này, bằng sự gắn kết với chân lý, với Thiên Chúa, thì lương tâm mới có được vị trí, phẩm giá và sức mạnh của nó. Trong bối cảnh đó, tôi chỉ muốn thêm một câu trong tác phẩm Apologia của Newman. Nó cho thấy thực tế này trong suy tưởng về con người và hội thánh. Những phong trào sống động không đến từ các ủy ban. Nhìn nhận căn tính đức tin, rất vắn tắt, xin trở lại với dòng chảy tự thuật. Khi tiếp tục học thần học tại Munich năm 1947, thì tôi gặp được một tín đồ của Newman, đó là Gottfried Songen, nhà thần học căn bản, cũng là thầy dạy thần học thực sự của tôi. Ông giúp chúng tôi đọc tác phẩm The Summer of Ascent của Newman, và qua đó, chúng tôi thấy cách thế và hình thái đặc biệt của sự chắc chắn trong nhận thức tôn giáo. Sâu xa hơn nữa, đối với tôi là sự đóng góp của Heinrich Freis, công bố trong dịp mừng kỷ niệm cộng đồng Calcedonia. Ở đó, tôi tiếp cận giáo huấn của Newman về sự phát triển giáo thuyết, cùng với giáo thuyết của Ngài về lương tâm, được coi như sự đóng góp quyết định của Ngài cho việc canh tân thần học. Với suy tư về sự phát triển giáo thuyết, Newman đã đặt vào tay chúng ta chìa khóa để đưa suy tư lịch sử vào trong thần học. Hơn nữa, Ngài dạy chúng ta phải suy tư thần học theo chiều kích lịch sử, và như thế sẽ nhận ra căn tính của đức tin trong mọi phát triển của nó. Ở đây, tôi phải dừng lại việc đào sâu hơn nữa những tư tưởng này. Theo tôi, khởi điểm của Newman cũng như trong thần học hiện đại vẫn chưa được đánh giá đủ. Những khả thể phong phú đang chờ được khai triển vẫn còn ẩn giấu. Về điểm này, tôi chỉ muốn nhắc lại hậu cảnh sống của khái niệm này. Chúng ta biết suy tư của Newman về sự phát triển giáo thuyết đã ảnh hưởng thế nào trong việc Ngài đến với công giáo. Thế nhưng, đây không chỉ là sự khám phá các ý tưởng. Trong khái niệm của Newman về sự phát triển, đời sống riêng của Ngài đóng vai trò quan trọng. Điều này xem ra rõ ràng hơn khi nhớ lại những lời nổi tiếng của Newman: sống là thay đổi, và nên hoàn thiện là phải thay đổi luôn. Suốt cuộc đời Ngài, Newman là con người thường xuyên hoán cải, thường xuyên được biến đổi, và như thế Ngài luôn là chính mình, và mỗi ngày càng là mình hơn. Thánh Augustino và Newman. Ở đây, tôi nhớ đến Thánh Augustino, dung mạo mà Newman rất gần gũi. Khi Augustino trở lại trong vườn Cassianicum, Ngài hiểu sự hoán cải theo hệ thống suy tưởng của bậc thầy đáng kính Plotin và các triết gia tân Plato. Ngài hiểu rằng đời sống tội lỗi trong quá khứ nay phải dứt bỏ hoàn toàn. Từ nay phải sống cuộc sống mới hoàn toàn khác, và hành trình kế tiếp của Ngài phải là liên tục trèo lên đỉnh cao của sự gần gũi Thiên Chúa. Suy nghĩ này cũng giống điều mà Gregorio Nyssa mô tả trong cuốn Ascent of Moses. Cũng như các vật thể sau khi nhận cú đẩy xuống đầu tiên sẽ rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh, cũng thế, theo chiều ngược lại, linh hồn đã thoát khỏi những đam mê trần tục sẽ vươn lên trong chuyển động nhanh, thường xuyên vượt lên chính mình trong hướng đi lên vững chắc. Thế nhưng, kinh nghiệm thực tế của Augustino lại khác. Ngài hiểu ra rằng, sống đời Kitô hữu là cả một hành trình khó khăn với cả chiều cao và vực sâu. Hình ảnh Ascensus đi lên được thay thế bằng Iter, con đường. Ở đó, gánh nặng mệt mỏi đôi khi được vơi nhẹ nhờ những khoảnh khắc ánh sáng nhận được lúc này lúc khác. Hoán cải là một hành trình, đường đi suốt đời, và đức tin luôn là sự phát triển, và chính bằng cách đó mới có sự trưởng thành của linh hồn với chân lý, với Thiên Chúa, đóng ở trong ta còn sâu hơn chính ta. Trong ý tưởng về phát triển, Newman đã trình bày chính kinh nghiệm của Ngài về sự hoán cải không bao giờ hoàn tất và giải thích cho chúng ta không những về sự phát triển giáo thuyết nhưng còn là sự phát triển đời sống Kitô hữu. Đối với tôi, đặc điểm của vị tiến sĩ hội thánh là Ngài không chỉ dạy chúng ta bằng tư tưởng và diễn từ, nhưng còn bằng đời sống của Ngài. Vì nơi Ngài, tư tưởng và đời sống đang quyện vào nhau. Thế nên, Newman cũng đứng trong hàng ngũ những bậc vĩ đại của hội thánh, vì Ngài vừa chạm đến con tim chúng ta, vừa soi sáng suy nghĩ của chúng ta. Mục Vương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Vương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.